This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thì Linh xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo Trong Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trên đầu dây bên kia thì Nhi và Thùy Linh cũng xin kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Quang Hiện.
Dạ vâng, tôi xin chào Hiền Nhi, chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Hiện, có thật là trong cái đề tài về bao tử tuần trước thì cũng đã nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc của quý thính giả cùng quý đồng hương để mà tìm hiểu thêm về cái căn bệnh này, có thể là cũng rất là khá phổ biến trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Và không biết là hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho quý đồng hương về những cái căn bệnh đau bao tử, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn Hiền Nhi. Tôi nghĩ là hôm nay mình sẽ nói một tí xíu về vấn đề thận. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về vấn đề thận thì như Hiền Nhi và Thùy Linh vừa mới trình bày, mình nói về bao tử trong cái tuần vừa qua, nhiều quý vị cũng gọi về văn phòng hỏi thăm tôi thêm về vấn đề bao tử của mình. Cái bệnh bao tử là cái bệnh mà có thể tự nhiên chúng ta bị, có thể do những cái nguyên nhân khác mà chúng tôi đã đề cập đến trong những tuần vừa qua chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi mà bao tử chúng ta bắt đầu có vấn đề, một số bác sĩ có thể gọi là rối loạn tiêu hóa đó. Có nghĩa là mình đang bình thường như thế này, ăn uống hàng ngày, bỗng nhiên cái vấn đề ăn uống của chúng ta nó làm cho mình khó chịu. Tự nhiên nó giống như là nó không tiêu, nó lình xình, nó sình bụng, nó óc ách, nó khó chịu chẳng hạn. Nhiều khi mình ọ lên, axit nó tràn lên trên cổ họng của mình, nó làm cho đau rát cái cuống thực quản của chúng ta. Hơi nó đầy lên trên ngực, không thở được luôn. Mỗi lần mà ọ ra được thì nó nhẹ. Thì cái này là một trong những cái mà chúng tôi gọi là bị viêm rồi. Hoặc là có nhiều bác sĩ gọi là inflammation, tức là viêm cái màng bao tử ở trong thôi. Mà cái tình trạng này mình gọi là cấp tính. Thì khi mà chúng ta bị như vậy đó, chắc chắn là nó có nhiều nguyên nhân chứ không phải là tự nhiên chúng ta bị. Những cái nguyên nhân bình thường, quý vị có thể nhịn đói, quý vị không ăn uống, quý vị diet, quý vị bị tình trạng này. Lý do là axit nó tiết ra, nó làm cho cái màng bao tử bị chảy xước ra, là bắt đầu bao tử nó yếu ngay, nó bị viêm, nó bị đỏ lên ngay, nó bị sưng ở trong. Để chúng ta thấy mình không có ăn uống giống như bia rượu rồi này kia, nhưng những người khác chúng ta vẫn bị như thường. Rồi bắt đầu thuốc men, rồi bia rượu, rồi ăn uống thất thường đều là những cái nguyên nhân làm cho cái màng bao tử nó bị chảy xước ra và bắt đầu chúng ta bị ngay. Thì nguyên cái viêm này không, nó có nhiều người bị kéo dài ra vài năm là chuyện bình thường. Chúng ta có bị đầy hơi, bị sình bụng, bị khó chịu hoài, ăn uống nó không tiêu hoài. Từ cái này chúng tôi gọi là cấp tính thôi, hoặc là các bác sĩ gọi là rối loạn tiêu hóa. Nếu mà chúng ta để nó bị đi bị lại, nó trở thành mãn tính. Giờ tình trạng mãn tính là tình trạng chúng ta bị lâu dài. Thì nguyên cái vấn đề bị viêm thôi, nếu mà quý vị đã có những cái triệu chứng như tôi vừa mới trình bày, nó khó chịu trong bao tử chúng ta, nó óc ách, nó đầy hơi, nó lình xình, nó ở chua, nó ở cái gát lên trên cái cổ của mình như vậy. Mình bị thường xuyên thì chúng ta sử dụng gastrotonic, tiếng Việt để là đau bao tử ngay. Mà thông thường những cái tình trạng này là mới bị viêm thôi. Trong vòng vài ba tuần, một hai tháng là chúng ta chữa ngay. Nếu mà quý vị để nó kéo dài ra, nó thành nhà mãn tính. Từ cái trường hợp cấp tính mà sang mãn tính nó lại gây ra nhiều chuyện khác. Mãn tính là chúng ta bị đi, bị lại, bị hoài. Thì mình gọi là mãn tính thôi. Nhưng mà khi bị mãn tính rồi, trẻ trẻ tuổi đó, thì mình không nói làm chi, những người lớn tuổi chúng ta đó, từ cái viêm, những cái màng trong bao tử bắt đầu viêm những cái cuống bao tử, cuống trên, cuống dưới. Và đây là những cái nguyên nhân có thể làm cho chúng ta bị cancer, bị ung thư bao tử của mình. Cho nên thường thường chúng tôi khuyên là nếu quý vị bị bệnh như vậy, có vấn đề chúng ta chữa ngay, đừng có chần chừ, đừng có đợi. Càng đợi thì nó càng lâu hơn. Mà nếu mà chúng ta bị càng lâu, nó thành cấp, từ cấp tính nó chuyển sang mãn tính, nó phiền hơn nữa. Thế rồi, khi mà chúng ta bắt đầu bị viêm lâu dài rồi, thì cái lòng bao tử chúng ta, những cái chỗ chảy xước, nó axit nó vẫn tiết ra, hoặc là axit từ ngoài chúng ta đưa vào qua vấn đề ăn uống, những hóa chất, những thuốc men chúng ta uống hàng ngày, nó bắt đầu nó làm cho cái chỗ mà chảy xước ra bắt đầu bị lở loét. Thì lúc này là lúc mà y khoa gọi là ulcer, tức là lở loét. Quý vị vẫn có những cái triệu chứng đầy hơi, khó chịu, óc ách trong bao tử, lên những gát nó nằm lên trên cổ họng chúng ta chẳng hạn như vậy, nó đau rát cái lồng ngực của mình, chúng ta vẫn bị cái tình trạng đó. Kèm theo nữa là bị đau, bởi vì lúc này cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó lở loét ra rồi. thì những cái nguyên nhân mà gây ra như tôi vừa trình bày là chúng ta đã bị lở loét lâu rồi, chúng ta đã bị viêm cấp tính rồi, qua mãn tính rồi, rồi bây giờ bắt đầu bị axit tiết ra nó làm lở loét ra, đó là nguyên nhân. Vẫn có thể do vi khuẩn, những loại vi khuẩn, hai loại vi khuẩn là Helicobacter pylori và một loại nữa nó gọi là Campylobacter pylori. Đây là những con vi khuẩn có thể do vấn đề ăn uống đưa vào trong bao tử chúng ta, và nó đã nằm sẵn trong bao tử quý vị từ bao giờ rồi. Và chúng ta bắt đầu bị lở loét ra, hoặc là do ăn uống, do rượu chè, do thuốc men, uống rượu chè bừa bãi quá chẳng hạn, chúng ta vẫn có thể bị tình trạng này. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu bị lở loét bao tử rồi đó, thì tùy theo tình trạng đau nhiều đau ít mỗi người khác nhau. Chúng ta đau nhiều có, người đau ít có, nhưng mà vẫn là lở loét hết. Chỗ lở to, sâu thì chúng ta đau dữ dội, cơn đau kéo dài. Còn quý vị cũng bị lở loét, chẳng hạn những người lớn tuổi chúng ta cũng bị lở loét, mà nhiều khi nó lở, nó loét lâu ngày rồi, nó loang ra thôi. Nó lúc đau nhiều, lúc giảm, lúc đau, lúc giảm. Và cho tới mức mà những cái triệu chứng mà chúng tôi gọi là lở giọng, hơi ở chua, chậm tiêu gì, nó vẫn đi kèm với vấn đề đau này. Cho nên khi quý vị bị như vậy, nhiều loại thuốc bây giờ có bác sĩ cho chúng ta dùng để chữa trị tình trạng này. Nhưng mà quý vị vẫn có thể dùng gastrotonic, tiếng Việt để là đau tử của văn phòng như thường. Ngoài cái nó chữa viêm, ngoài cái nó làm cho chúng ta bớt đau đi, nó giết những con virus đi rồi, trong này còn những cái dược vị chán cái lòng bao tử cho chúng ta nữa. Thế thì khi mà những cái chỗ lở loét từ từ được chám lại, nó siêu cái đó lại, thì chúng ta từ từ đỡ đau và từ từ chúng ta chữa được cái bệnh đau bao tử này. Còn nếu mà để bình thường, có nhiều người từ vấn đề mà tôi bị viêm thôi vài ba năm là thường. Những người bị đau bao tử có thể kéo dài từ 5 năm tới 10 năm chữa vẫn chưa hết. Cho nên chúng ta bắt đầu bị đau như vậy thì mình cũng phải cố gắng một chút xíu để chữa trị cho nó tới nơi tới chốn. Và ngoài cái này ra, một trong những cái bệnh nữa là nhiều người cứ ăn vào xong một cái đó là nước từ trong dạ dày của chúng ta đó, nó cứ trào lên trên cái vùng thực quản của mình thường xuyên. Vừa ăn xong là trào lên, ăn xong mà nằm xuống một cái là trào lên ngay. Thì đây là những cái tình trạng lại phiền toái nữa, chứ không phải là không. Cái sự trào nước lên như vậy nó báo cho chúng ta biết là một trong những cái bệnh trạng mà chúng tôi gọi là bệnh trào ngược dạ dày, nước từ thực quản chúng ta nó trào ngược lên. Và nguyên nhân thì người ta thấy rằng là cũng nhiều những nguyên nhân, nhưng mà chưa có một cái nguyên nhân rõ ràng. Thế thì các bác sĩ vẫn gọi là cho rằng là có thể là những cái cơ, những cái cơ bắp, những cái vùng mà cơ co thắt ở thực quản của chúng ta đó, nó là cái nguyên nhân gây ra cơ, những cái đó nó bị giãn ra chẳng hạn như vậy, hoặc là cái đường thực quản chúng ta nó bị co nhỏ lại, nó có những cái triệu chứng là ở nóng lên chẳng hạn, ở chua lên chẳng hạn như vậy, và quý vị bắt đầu ăn uống và nuốt xuống nó khó. Cái bệnh này nó phiền lắm, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì khi chúng ta ăn uống mà nuốt xuống nó khó như vậy, hoặc là những cái cảm giác mà chúng ta ở cái dịch từ dạ dày chúng ta ở lên nó bị nóng. Rồi chúng ta ở chua là hiện tượng những cái axit nó tiết ra, ở lên là bị chua. Tất cả những cái này mà nó đưa lên tới phần cổ họng của chúng ta đó, nó làm cho cái membrane, cái màng cổ họng nó bị chảy xước ra, có thể bị chảy máu, quý vị bắt đầu cảm giác nó đau. Rồi cái cổ họng, cái thực quản nó bắt đầu nó co nhỏ lại. Chúng ta nuốt xuống khó, uống nước xuống khó. Và có thể nó sẽ đưa đến tình trạng bị cancer cái cuống họng của mình. Cho nên cái này nó cũng là một trong những cái bệnh trạng phiền toái. Quý vị vẫn có thể khi mà mình có những cái triệu chứng ở hơi, ở nóng, ở chua, đầy hơi, sình bụng gì đó, chúng ta sử dụng dược thảo gastrotonic. Tiếng Việt để là đau bao tử, mà trong tuần vừa qua chúng tôi có nói vào chi tiết nhiều hơn. Hôm nay mình chỉ nhắc lại một tí để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta biết rằng là vấn đề bao tử nó cũng có nhiều cái phiền toái và có thể gây ra đến cái tình trạng tổn thương đến chúng ta nhiều lắm. Cho nên cái sự chữa trị là cần thiết và chúng ta có thể tự mình xem là mình nên sử dụng những cái loại thuốc các bác sĩ cho như thế nào rồi. Và bây giờ quý vị vẫn có thể thử dùng gastrotonic để chữa những cái bệnh trạng đó của mình. Và chắc chắn rằng là trong vòng vài ba tuần thôi chúng ta thấy cái hiệu quả của nó tốt. Và mình tiếp tục để cho chữa được cái tình trạng bao tử của chúng ta. Vâng, thưa Hiền Nhi và Thùy Linh. Đây là những cái tóm tắt thôi về vấn đề bao tử. Hôm nay mình nói tí xíu về thận, chức năng thận bị suy yếu đi để gửi cho quý vị thính giả của chúng ta, thưa hai cô.
Dạ vâng, quả thật đó cũng là một vấn đề mà được rất là nhiều quý đồng hương Việt Nam của chúng ta quan tâm, đó là những cái căn bệnh về thận. Xin mời bác sĩ.
Những cái vấn đề về thận thật sự ra đó, chúng ta nói dùng một cái từ nó bình thường mà y khoa đông phương dùng đó là thận suy, thận yếu, yếu thận chẳng hạn đó, thì là cái từ giống nhau. Thì đối với cái nhìn của Tây y đi, mình nói chung đi, cái nhìn của các bác sĩ mà bây giờ đó, thì các bác sĩ cho rằng là cái thận của chúng ta đó, nó giống như là một cái filter. nó dùng để lọc máu, thì cái filter kia là dùng để lọc nước chẳng hạn. Thì cái thận của chúng ta dùng để lọc máu, bình thường vậy thôi. Và nó lọc như thế nào? Thận nó sẽ quân bình số lượng nước trong cơ thể chúng ta, nó lọc máu để thải ra những cái chất dơ, những cái cặn bã. Thứ nhất, những cặn bã này do chính tế bào chúng ta tiết ra. Tế bào trong cơ thể chúng ta nó tiết ra những cái chất này. Thứ hai nữa đó là nó điều hòa nước, nó điều hòa cái, những chất axit, chất kềm trong cơ thể của chúng ta. Nó bình thường như vậy. Thế thì khi mà chúng ta nói về vấn đề thận á, nếu mà nó chỉ là lọc máu để thải những chất dơ, chất bẩn, chất độc ra không, chưa đủ. Tại vì cái phân xanh của thận không phải nằm ở đó. Dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương của chúng ta đó, thận nó là cội nguồn, là gốc rễ kinh mạch cơ sở cho cái sinh mệnh trong cơ thể chúng ta. Cho nên khi chức năng thận mà nó yếu xuống một cái đó, thì nhiều những cái chuyện mà nó có thể gây ra cho cơ thể của mình, chứ không có bình thường. Mỗi một người chúng ta có hai trái thận. Thì mình nói như vậy là nói tổng quát, nói chung. Mỗi người chúng ta có hai trái thận. Mình nói chung thôi. Cái xác suất khoảng chừng hơn 1 triệu người thì sẽ có một người có một trái thận. Bẩm sinh ra con trái thôi. Còn chúng ta thường thường mình thấy là ai cũng có hai trái hết. Đó. Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, thận nó làm một cái công việc mà họ nói chung thôi, là bài tiết những chất độc trong cơ thể chúng ta ra, tức là lọc máu, bài tiết nó ra. Xin phép hai cô giữ máy một tí nha. Dạ.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Dược Thảo Trong Đời Sống của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Chương trình ngày hôm nay bác sĩ đang trình bày về những cái vấn đề về căn bệnh đau tử, cũng bệnh đau bao tử, cũng như là những căn bệnh liên quan đến suy thận trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi để trở lại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trong những cái chương trình về cũng như là những cái trình bày của bác sĩ về vấn đề suy thận.
Dạ vâng. Cảm ơn Hiền Nhi và Thùy Linh. Chúng ta đang nói về thận, đang nói về cái chức năng, cái phân xanh của nó. Thì dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương đó, ngoài cái mà chúng ta nói rằng là thận nó thải những cái chất độc ra đó trong cơ thể chúng ta, mình gọi là bài tiết, thải ra lọc như này ra, thì thận còn làm nhiều công việc lắm, chứ không phải chỉ có một công việc như vậy đâu. Chúng ta mình nhìn một cách bình thường thôi, dưới cái nhìn của một người bình thường thôi, chúng ta sẽ thấy rằng là máu nó chảy ngang qua thận để cho thận thải những chất dơ, những độc tố, những hóa dược, những dược phẩm, những cái poison, những cái chất mà mình gọi là cặn bã trong cơ thể chúng ta tiết ra. Chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà trong máu của chúng ta đó, nó là một thành phần hỗn tạp, phức tạp lắm. Nó không phải chỉ có những chất này. Trong máu của chúng ta là nó có sự dinh dưỡng mà. Máu chúng ta nuôi dưỡng những tế bào, cơ thể của mình. Cho nên trong máu của chúng ta, nếu quý vị nhìn vào trong một cái kết quả thử máu đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là một cái lít trong máu nó có hồng cầu, nó có bạch cầu, nó có tiểu cầu, nó có đường gluco, nó có chất béo, chất mỡ, cholesterol, triglyceride chẳng hạn. Rồi những chất mỡ tốt, chất mỡ xấu, nó có calcium, nó có đủ thứ ở trong đó hết. Thế thì khi thận làm việc, chúng ta thấy rằng là trời sinh rất là hay. Thận chỉ thải những chất dơ ra thôi. Những cái độc tố, những chất dơ, những cái hóa chất nằm trong máu chúng ta ra ngoài, những cái poison thải ngoài. Còn những chất hữu dụng đó, đó thì thận giữ lại gửi cho cơ thể chúng ta dùng. Đây là cái nhìn bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là thận nó làm việc hay đến như vậy. Thế thì y khoa Đông Phương thấy rằng là nếu mà thận tốt, nó có thể làm những công việc bài tiết, thải những chất độc ra ngoài. Nó bắt đầu sản xuất, tạo ra những cái chất mình gọi là những chất kích thích tố, những chất sinh dục cho cơ thể chúng ta. Nó sản xuất ra tinh dịch, nó điều hòa noãn xào, điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ chẳng hạn như vậy. Rồi khi mà thận tốt, nó giúp cho trí, bổ dưỡng cho trí óc của chúng ta, nó giúp cho xương cốt cứng chắc, nó giúp cho gân cơ, gân tức là cơ là cơ bắp, gân là những cái ligamen đó, nó gọi là giúp cho gân cơ của chúng ta tốt, nó giúp cho tai thì thính, mắt thì tỏ, tóc thì xanh mượt mà, da thì tươi thắm, hồng hào chẳng hạn như vậy. Mà chúng ta thấy một người thận tốt nó giúp như vậy thì sao? Nó giúp cho đời sống con người của chúng ta giống như có một sự tươi trẻ, không có lo lắng nhiều, không có bị già nua sớm. Và bên cạnh nó chắc chắn nó giúp cho cái đời sống gia đình được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ chúng ta đi ngược trở lại thận yếu thì tất cả những cái tôi vừa trình bày nó đi ngược lại hết. Từ cái vấn đề bài tiết những chất độc trong cơ thể chúng ta là cái đầu tiên, thì nó bài tiết ra không hết, nó lọc không hết. Những cái độc tố này, nếu mà nguyên vấn đề này thôi, nó giữ độc tố lại trong máu của chúng ta, quý vị thấy bao nhiêu người bị đi lọc máu là như vậy. Tại vì chức năng thận bị yếu, không lọc ra hết được những chất độc tố, những chất dơ. Cho nên nó giữ lại trong người của mình, và các bác sĩ phải cho quý vị đi lọc máu. Cho nên thận của chúng ta mình thấy nó bình thường, nhưng mà khi chức năng thận yếu xuống đó thì mình sẽ thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra ngay cho cơ thể của những người mà mình nói chung là bệnh về thận. Thế thì khi mà thận chúng ta bị yếu như vậy đó, nó bắt đầu nó ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta và giảm đi những cái sự bài tiết, những cái chất mình gọi là kích thích tố, những chất sinh dục. Các tế bào bắt đầu bị thiếu, thiếu dưỡng khí, thiếu nước, thiếu chất đạm giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Da bây giờ cơ thể không khỏe mạnh thì hao mòn, da bây giờ đâu còn hồng hào được nữa, da đen sạm lại, gân cốt thì bắt đầu bị yếu đi, xương cốt bắt đầu bị đau nhức, tóc đâu có mượt mà nữa, tóc từ từ bị khô, bị rụng đi chẳng hạn như vậy, tai mắt không còn tinh anh nữa. Thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ngay là cái người này đó, nhìn vào là thấy bệnh rồi. Và cái sức đề kháng trong cơ thể của họ từ từ nó yếu xuống. Mà sức đề kháng là gì? Là khí lực cho cơ thể của chúng ta, là immune system trong cơ thể của mình. Mà thận yếu xuống thôi, cái sức đề kháng nó đã yếu như vậy rồi. Cho nên có nhiều người mình thấy rằng là thời tiết mà ấm áp một chút thôi. Có nhiều người chỉ mặc cái áo là đủ rồi. Còn có nhiều người mặc 2-3 áo, áo trong áo ngoài. Mà người vẫn lạnh. Lạnh thì trong xương sống lạnh ra, tay chân bị lạnh chẳng hạn như vậy. Thì mình nhìn vào những người như vậy, đương nhiên làm sao mà hồng hào tươi trẻ được, sắc diện bắt đầu hao mòn, người bắt đầu nhìn sống xuống và tuổi già đến là chắc chắn. Cho nên về vấn đề thận không thôi, chúng ta sẽ thấy có nhiều cái khác biệt. Nhưng mà có lẽ là hôm nay mình sẽ không có đủ thời giờ để mình nói thêm. Hy vọng rằng là tuần tới chúng ta sẽ nói về vấn đề này. Riêng vấn đề thận suy nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống bài tiết, tức là hệ thống đường tiểu trước. Quý vị sẽ bị đi tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi cũng bị nước tiểu nó ra. Hoặc là buồn tiểu là phải đi ngay, tiểu không cầm được. Rồi bị đái dầm nó cũng liên quan đến vấn đề thận, đến sự bài tiết của nước tiểu. Tất cả những cái này dưới cái nhìn của y khoa Đông Phương là thận bị suy, thận bị yếu. Quý vị bị những tình trạng như vậy, chúng ta có thể sử dụng ngay dược thảo thận suy. Chúng tôi để là Kidney Tonic, sai thuốc số 16 để chữa trị những cái bệnh trạng này. Và hy vọng tuần tới mình có thời gian mình sẽ nói thêm về thận nữa. Vâng, thưa Hiền Nhi và Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ cặn kẽ của bác sĩ. Nếu quý vị thính giả nào muốn sử dụng những cái dược phẩm của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì có thể liên lạc ở vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2G Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Thằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic, Hồng Nga Gift Shop, vùng Grand Prairie, Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrington. Quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza, hoặc là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với số điện thoại của bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777, để có thể có những cái tư vấn chính xác và trực tiếp từ bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và từng giải thư bác sĩ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin bác sĩ gửi lời chào tới quý thính giả của một đài 1600.
Cảm ơn Hiền Nhi và Thùy Linh. Cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Hiền Nhi và Thùy Linh cũng như tất cả các anh chị trong đài và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền và xin kính chúc quý vị một cũng như là bác sĩ một ngày làm việc thật là hiệu quả, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.